những cơn cám dỗ.
Có nhiều người thắc mắc, ăn chay là gì? Phải chăng là để dằn vặt thân xác, hành khổ con người cho Chúa vui lòng? Hỏi như vậy là chưa hiểu đạo, chưa hiểu hết ý nghĩa của việc ăn chay. Chúa đâu phải quá độc ác, bệnh hoạn, vui lòng khi thấy con người chịu khốn khổ. Ăn chay một phần để hy sinh đền tội, nhưng mục đích của việc ăn chay là để thao luyện tâm hồn chống lại quỷ dữ. Ngày nay, người ta quên sự có mặt của ma quỷ, nhưng ma quỷ vẫn có đó và vẫn tích cực hoạt động nhằm phá hủy thế giới, tiêu diệt con người. Ma quỷ rất tinh ma xảo quyệt, nên người ta khó nhận ra âm mưu, dấu vết của chúng.
Nhìn vào ba cuộc ma quỷ cám dỗ Đức Giê-xu, ta thấy ma quỷ rất tinh khôn. Nó có kế hoạch, có chiến thuật, tấn công nhiều đợt, nhiều bước. Thoạt tiên, ma quỷ tấn công vào những bản năng sơ đẳng nhất nơi con người, bản năng sinh tồn, bản năng thống trị, bản năng đối nghịch. Những bản năng ấy gắn liền với những nhu cầu căn bản, chính đáng của con người. Kéo chú ý của người ta vào những nhu cầu rồi, ma quỷ tiến bước thứ hai, đó là phóng đại những nhu cầu đó lên, làm cho người ta lầm tưởng rằng đó là những nhu cầu cấp bách, phải thỏa mãn ngay tức khắc.
Khi ta đã hoàn toàn mê mẩn, thì cái bẫy nhu cầu, ma quỷ mới đẩy ta đến bước thứ ba, đó là tìm thỏa mãn những nhu cầu theo ý riêng mình. Cách giải quyết đó ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Mục đích sau cùng của ma quỷ là xúi dục ta phản loạn, không sống tâm tình người con hiếu thảo với Chúa, chống lại Chúa và sau cùng lìa xa Thiên Chúa. Ông bà Nguyên Tổ đã rơi vào bẫy của ma quỷ nên đã không sống tâm tình người con hiếu thảo, muốn lìa bỏ cha mình, muốn ngang bằng cha mình, muốn chống lại cha mình. Đức Giê-xu trái lại đã sáng suốt vạch trần âm mưu của ma quỷ và kiên quyết sống tâm tình của người con hiếu thảo.
Khi ma quỷ phóng đại nhu cầu, muốn cho Đức Giê-xu tưởng rằng con người chỉ là vật chất, chỉ sống nhờ bánh vật chất là tất cả đời sống. Đức Giê-xu đã sáng suốt chỉ cho ta thấy vật chất không phải là tất cả. Bánh vật chất của trần gian là cần, nhưng bánh tinh thần của trời cao còn cần hơn. Khi ma quỷ thúc giục Đức Giê-xu hãy thỏa mãn tức khắc nhu cầu của mình, Đức Giê-xu đã biết kiên nhẫn chờ đợi. Khi ma quỷ khích Đức Giê-xu dùng quyền năng riêng của mình để thỏa mãn nhu cầu, Đức Giê-xu đã từ chối. Người muốn vâng phục Đức Chúa Cha, tin tưởng phó thác vận mệnh trong tay Chúa Cha, để mặc Chúa Cha quyết định.
Tuy đã thắng trong cuộc đọ sức đầu tiên, Đức Giê-xu vẫn tiếp tục bị ma quỷ cám dỗ trong suốt cuộc đời. Cơn cám dỗ khi thì đến từ những người tin theo Chúa, muốn tôn Chúa làm vua để được ăn no nê bánh vật chất. Khi thì đến từ những người chống đối, đòi xin phép lạ từ trời xuống. Có lúc ma quỷ mượn chính những người thân tín như Phê-rô để ngăn cản Đức Giê-xu thực hành ý Chúa Cha. Có lúc ma quỷ cũng dùng cái chết ghê sợ để uy hiếp tinh thần, mong Đức Giê-xu lùi bước để tìm ý riêng mình. Đức Giê-xu đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ vì người luôn tìm thánh ý Chúa Cha. Dù khi phải chiến đấu trong mồ hôi pha máu, người vẫn nói: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, xin vâng theo ý Cha mà thôi.
Ma quỷ vẫn đang tiếp tục tạo nên những cơn cám dỗ, và nhiều khi chúng ta đã mắc bẫy ma quỷ. ta mắc bẫy ma quỷ khi mãi mê đuổi theo những nhu cầu tiêu thụ quá đáng. Ta rơi vào âm mưu ma quỷ khi ta muốn có tất cả và có tức khắc. Ta hoàn toàn nằm trong vòng tay ma quỷ khi ta dùng mọi phương tiện để thỏa mãn những nhu cầu bất chấp ý Thiên Chúa. Thay vì tuân phục ý Chúa, tôi luôn luôn bắt Chúa làm theo ý tôi. Thay vì vâng lời Chúa, tôi luôn luôn muốn sai bảo Chúa.
Mùa chay này, Chúa kêu gọi tôi trở về với Chúa. Muốn trở về với Chúa, tôi phải chiến đấu chống lại ma quỷ. Muốn đủ sức chống lại ma quỷ, tôi phải luyện tập bỏ ý riêng mình và tìm vâng phục ý Chúa. Hãy đặt ra cho mình một chương trình sống mùa chay bằng tăng cường hy sinh, cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót đang chờ đón tôi trở về và sẽ ban sức mạnh để tôi đủ sức chống lại mọi chướng cám dỗ. Nếu tôi biết sống trọn tình con thảo, tin cậy phó thác vào Người.
Lạy Thiên Chúa là Cha của con, xin đón nhận tâm hồn khiêm nhường sám hối của con.